kính thưa quý thính giả, Quốc hội của Cộng sản Việt Nam thực ra chỉ là cơ quan nơi các nghị viên được phép đóng tuồng, diễn trò, có nhiệm vụ làm những con cừu theo sự sai bảo của phía chính phủ, chứ không phải là nhánh lập pháp có quyền hành thực sự trong nước. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, mời quý vị nghe bài viết Đúng là nghị gực của Ngàn Hương sẽ được Lê Khanh trình bày sau đây.
Kỳ họp thứ 11 cuối cùng của Quốc hội 14 lần này mang màu sắc chợ chiều hơn là nghị trường. Vì mang màu sắc chợ chiều nên những phát biểu của các ngài đa số hoặc là ra sức nịnh thối nhau không ngượng mồm, hoặc đề ra những ý tưởng hết sức quái đảng. Đáng chú ý nhất trong đám nịnh thối lần này là phát biểu của đại biểu Nguyễn Anh Trí, là diễn viên trong vở kịch tự ứng cử đại biểu Quốc hội 14. Ông này đã sáng tác cả một ca khúc ca ngợi Tổng Bí Thư khi nói rằng ông cảm động vô cùng với Tổng Bí Thư Chủ tịch nước, có mái đầu bạc trắng hiên ngang, với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai, là trung tâm đoàn kết khơi nguồn tự hào dân tộc, nói về văn hóa nịnh của Việt Nam đã rất nổi tiếng và như một thứ đặc sản vậy. Năm 2016, luận án tiến sĩ về nịnh trong tiếng Việt của tác giả Nguyễn Thị Thanh Huệ được Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Nguyễn Văn Hiệp khen ngợi và khuyến khích viết thành sách. Cũng cần nói thêm, nếu đứa nịnh thối đáng chê cười một, thì kẻ thích nghe nịnh thối đáng chê cười mười. Điều đó chứng tỏ thượng tầng xã hội Việt Nam hiện nay đã băng hoại và thối nát đến mức nào. Chẳng nơi nào làm hư hỏng người nhanh như chốn nghị trường. Báo Tuổi Trẻ ra ngày 30 tháng 3, 2021 đã chửi xéo Nguyễn Anh Trí về thói nịnh thối với bài Hòa thân chẳng là binh gì. Hòa thân dưới triều vua Càn Long là một đại tham quan nổi tiếng, là bậc thầy nịnh thần trong lịch sử Trung Quốc. Lúc đầu ta tức lắm, nhưng giờ đỡ rồi. Đỡ là vì ta và mọi người đều thấy với quy mô và trình độ nịnh bây giờ, hòa thân xưa chẳng là cái đinh gì. Đến việc xếp đi toilet mà nịnh kiểu này thì ta cũng xấu hổ. Anh bận trăm công ngàn việc mà có thời gian vào đây à? Nói cho vuông, trong số đại biểu Quốc hội của các khóa, không phải ai cũng đều xu nịnh. Tuy rất hiếm hoi, nhưng cũng có những đại biểu đã thẳng thắn phê bình những cái sai của bộ máy lãnh đạo. Đại biểu Dương Trung Quốc mong một ngày người dân không chỉ vào tham quan tòa nhà Quốc hội mà có thể quan sát hoạt động của Quốc hội. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng không được biến Quốc hội thành phòng họp kín để gom lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và chia chác quyền lực của đất nước. Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền hỏi xoáy chính phủ và cho rằng chính phủ chỉ nói chung chung những tồn tại hạn chế, mà không chỉ mặc đặt tên những địa chỉ cụ thể, những nội dung, lĩnh vực yếu kém. Đại biểu Kaiser Herbercup chất vấn Bí thư Nguyễn Xuân Cường rằng, diện tích rừng tự nhiên từ 9 triệu lên 14 triệu hecta là có cái gì đó sai sai. Bộ trưởng Công Thương trả lời như thế là chưa làm đúng trách nhiệm của mình. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói thời gian với Bộ trưởng vẫn ủng hộ làm thủy điện nhỏ phải không? Xin Thủ tướng cho biết việc phá rừng làm thủy điện thông qua các dự án thì phải chỉ mặt đặt tên, hay Quốc hội đã bấm nút là được? Thủ tướng có ủng hộ văn hóa từ chức không? Chất vấn như thế thì bốn người trên không bị loại mới lạ. Qua đợt sàng lọc trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 lần này, những tiếng nói phản biện như Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc, Kaiser Herbercup Gia Lai, Phạm Thị Minh Hiền Phú Yên đều đã bị loại. Chứng tỏ người ta chỉ muốn mấy trăm đại biểu chỉ là một bầy cừu, là một đám nghị gật mà thôi. Và đã có những người tin vào quyền tự do ứng cử được ghi trong luật đã bị trả giá. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6, 2015 quy định. công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Thế nhưng đã có hai người tin vào điều này, đã gửi đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đã bị hốt. Đó là ông Trần Quốc Khanh ở Ninh Bình và ông Lê Trọng Hùng ở Hà Nội. Cáo buộc của cơ quan an ninh với hai người này là làm phát tán những tài liệu vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, người ta đã bầu ra tân Chủ tịch Quốc hội và hôm nay, 1 tháng 4, bầu tiếp 3 vị Phó Chủ tịch Quốc hội, và sẽ tiếp tục bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, cùng một số thành viên chính phủ khác của khóa 14 này. Điều đáng nói là ngày 23 tháng 5 2021 được ấn định là ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và sẽ có trên 98% tổng số cử tri cả nước đi bầu, và chỉ hơn 2 tháng sau, Quốc hội mới sẽ mở kỳ họp đầu tiên, và những vị mới được bầu vừa qua chắc chắn sẽ được bầu lại với tỷ lệ trúng cử trên 90%. Và họ lại tiếp tục diễn các trò như vừa qua, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn đang trong nhiệm kỳ theo luật định, thì đã bị miễn nhiệm ngang xương. Tất cả được vận hành như một cái máy vô tri vô giác, không phân biệt đúng sai. Đúng là màn kịch quá rườm rà và tốn kém.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Ngày Cờ Mau trùm qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng, nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đứa chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng, bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông. Dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Xuân Lộc, Thái Bình, những địa danh ngàn năm yêu dấu, muôn người như một, góp lời thề xây lại quê hương. Từ ngày Cờ Mau trùm qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng, nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đứa chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng, bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông. Dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Cờ Mau trùm qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng, nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đứa chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng,
bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông. Dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Quê hương từ ngày cờ máu trường qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng, nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đôi chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng, bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông, dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Dân sẽ đứng dậy.